Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Teach Yourself Visually, Microsoft Teams của Matt Waite và Sven Seidenberg là sách hướng dẫn thực hành về Microsoft Teams thuộc dòng cẩm nang công nghệ minh họa của Wiley. Thay vì giải thích phần mềm bằng các đoạn lý thuyết dài, cuốn sách đặt trọng tâm vào ảnh, chụp màn hình màu, thao tác tuần tự và chỉ dẫn trực quan để người đọc có thể nhìn thấy mình cần bấm ở đâu, làm gì tiếp theo. Mục tiêu chính là giúp người dùng thông thường sử dụng Teams cho giao tiếp và cộng tác hàng ngày, đặc biệt trong bối cảnh họp trực tuyến và làm việc từ xa. Nội dung xoay quanh những năng lực cốt lõi của Teams như trò chuyện, tổ chức nhóm và kênh, họp, chia sẻ tệp, cùng cách Teams liên hệ với các dịch vụ Microsoft 365. Đây không phải sách quản trị hạ tầng hay tài liệu kỹ thuật chuyên sâu. Nó là tài liệu thao tác, phù hợp để tra cứu nhanh khi người dùng cần hoàn thành một việc cụ thể trong Teams. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phương pháp học bằng hình ảnh biến thao tác Teams thành các bước có thể làm theo. Điểm nhận diện quan trọng nhất của Teach Yourself Visually Microsoft Teams là cách dạy bằng minh họa trực quan. Với một phần mềm có nhiều nút lệnh, bảng điều khiển và khu vực làm việc như Teams, mô tả thuần chữ thường khiến người mới khó nối một hướng dẫn với đúng vị trí trên màn hình. Cuốn sách giải quyết trở ngại đó bằng ảnh chụp giao diện và các bước thao tác ngắn theo trình tự. Người đọc không chỉ được nói rằng cần tạo cuộc họp hoặc chia sẻ nội dung, mà còn được định hướng để nhận diện vị trí của các lựa chọn liên quan. Cách tiếp cận này đặc biệt hợp với các tác vụ cần làm ngay trong công việc. Khi phải tham gia một cuộc họp, tìm tệp của nhóm, gửi tin nhắn hay điều chỉnh một thiết lập, người dùng thường không cần một bài giảng về toàn bộ nền tảng. Họ cần một lộ trình rõ ràng để tránh thử sai. Vì thế, sách được định vị như tài liệu có thể mở ra để tra cứu theo nhu cầu tức thời. Giá trị của phương pháp trực quan không nằm ở việc thay thế hoàn toàn sự hiểu biết về Teams. Nó giúp giảm khoảng cách giữa việc biết tên một tính năng và thực sự dùng được tính năng ấy. Tuy nhiên, vì giao diện Teams có thể thay đổi theo các bản cập nhật, người đọc nên xem sách như nền tảng về quy trình và chức năng, rồi đối chiếu tên nút hoặc vị trí hiển thị với phiên bản Teams mà tổ chức mình đang sử dụng. Thứ hai, tổ chức nhóm, kênh và trò chuyện để giao tiếp không biến thành hỗn độn. Một trọng tâm thực tế của sách là các cấu trúc giao tiếp cơ bản của Microsoft Teams, gồm Team, Channel và Chat. Đây không chỉ là những khu vực khác nhau trên giao diện. Chúng đại diện cho các mức độ cộng tác khác nhau và việc chọn sai nơi trao đổi có thể khiến thông tin bị phân tán hoặc khó tìm lại. Team thường gắn với một nhóm người, đơn vị hoặc dự án. Channel giúp phân chia các cuộc trao đổi theo chủ đề hay dòng công việc. Chat phù hợp hơn với trao đổi trực tiếp hoặc nhóm nhỏ, cần phản hồi nhanh. Việc hướng dẫn người dùng thiết lập và quản lý các không gian này có ý nghĩa lớn đối với thói quen làm việc. Một kênh được đặt tên rõ ràng, dùng đúng mục đích và có thành viên phù hợp sẽ tạo ra ngữ cảnh chung cho tin nhắn, tệp và cuộc họp liên quan. Ngược lại, nếu mọi thảo luận đều dồn vào một cuộc trò chuyện, người tham gia mới sẽ khó biết quyết định nào thuộc chủ đề nào, còn tài liệu dễ mất liên kết với cuộc trao đổi đã tạo ra nó. Cuốn sách hướng tới người dùng cuối nên giá trị chính không phải là thiết kế một mô hình quản trị doanh nghiệp phức tạp. Nó giúp người đọc hiểu cách vận hành trong không gian Teams hiện có, tạo và sử dụng các khu vực cộng tác một cách có trật tự. Qua đó, Teams được nhìn nhận như nơi duy trì bối cảnh công việc, chứ không đơn thuần là một ứng dụng nhắn tin. Thứ ba, họp trực tuyến trong Teams cần được xem là một quy trình cộng tác hoàn chỉnh. Teach Yourself Visually Microsoft Teams dành sự chú ý đáng kể cho họp trực tuyến. Vì đây là chức năng then chốt của nền tảng trong môi trường làm việc phân tán. Một cuộc họp trong Teams không chỉ là kết nối âm thanh và video, nó còn gắn với lịch, danh sách người tham dự tin nhắn trong cuộc họp, chia sẻ màn hình hoặc nội dung và các tài liệu mà nhóm cần cùng xem xét. Hướng dẫn theo bước giúp người đọc nắm các thao tác cần thiết để tham gia, lên lịch và làm việc trong không gian họp. Điểm quan trọng về mặt sử dụng là phân biệt giữa việc có công cụ và việc tổ chức cuộc họp hiệu quả. Teams có thể giảm nhu cầu chuyển qua lại giữa lịch, ứng dụng gọi điện và kho tài liệu, bởi nhiều hoạt động được tập trung trong cùng một môi trường. Nhưng sự tập trung đó chỉ phát huy khi người dùng biết chuẩn bị đúng nội dung, mời đúng người, chia sẻ đúng thứ cần chia sẻ và theo dõi trao đổi sau cuộc họp. Từ góc độ thực hành, sách giúp giảm sự lúng túng kỹ thuật, vốn dễ làm gián đoạn sự chú ý trong một buổi họp. Người mới có thể dùng phần minh họa để xác định cách bật các chức năng quen thuộc, thay vì vừa họp vừa mò giao diện. Dù vậy, sách không thay thế quy tắc họp của tổ chức. Nó cung cấp năng lực sử dụng công cụ, còn tính hiệu quả vẫn phụ thuộc vào mục tiêu, cách điều phối và phép lịch sự giao tiếp của người tham gia. Thứ tư, chia sẻ tệp trong Teams phải được hiểu cùng OneDrive và SharePoint. Cuốn sách đặt Teams trong hệ sinh thái Microsoft 365 thay vì trình bày nó như một ứng dụng tách biệt. Điều này đặc biệt quan trọng ở phần làm việc với tệp. Trong thực tế, người dùng có thể nhầm lẫn giữa tệp cá nhân, tệp gửi trong chat và tài liệu dùng chung cho một nhóm. Hiểu mối liên hệ giữa Teams, OneDrive và SharePoint giúp họ lựa chọn nơi lưu phù hợp. Đồng thời biết vì sao một tệp có thể xuất hiện trong Teams nhưng vẫn được quản lý bởi các dịch vụ lưu trữ khác của Microsoft 365. Về nguyên tắc, OneDrive phù hợp với tài liệu cá nhân và bản nháp đang phát triển. Khi tài liệu trở thành đối tượng cần cả nhóm xem, chỉnh sửa hoặc tham chiếu, không gian tệp gắn với team và channel tạo điều kiện cộng tác rõ ràng hơn. Các tệp trong kênh được liên kết với SharePoint phía sau, giao diện Teams. Nhờ vậy, thành viên có thể làm việc trong Teams mà vẫn thừa hưởng khả năng lưu trữ, tìm kiếm và cộng tác tài liệu của Microsoft 365. Ý nghĩa của chủ đề này là giảm tình trạng gửi nhiều bản đính kèm qua email rồi không biết đâu là phiên bản mới nhất. Khi trao đổi và tài liệu được đặt gần nhau trong một kênh, ngữ cảnh làm việc được giữ lại tốt hơn. Sách hướng người dùng đến thao tác sử dụng tích hợp này thay vì đi sâu vào cấu hình SharePoint. Cách giới hạn đó phù hợp với mục tiêu của một cẩm nang dành cho người dùng hàng ngày. Cuối cùng, năng suất trong Teams đến từ thói quen giao tiếp và các lối tắt phù hợp. Ngoài những chức năng lớn, sách còn có giá trị ở góc độ sử dụng Teams nhanh và có chủ đích hơn. Khi một người phải liên tục chuyển giữa hoạt động, cuộc trò chuyện, nhóm, tệp và cuộc họp, thao tác điều hướng lặp lại có thể chiếm nhiều thời gian hơn tưởng tượng. Các phím tắt và lệnh nhanh là những công cụ nhỏ, nhưng hữu ích cho người dùng thường xuyên vì chúng giảm số lần phải mở menu và tìm nút lệnh. Việc học một số lối tắt phù hợp với công việc cá nhân có thể tạo ra khác biệt rõ rệt trong nhịp làm việc hàng ngày. Tuy nhiên, năng suất không chỉ là làm thao tác nhanh hơn, nó còn liên quan đến việc chọn kênh giao tiếp đúng mục đích. Teams mạnh trong trao đổi nội bộ có tính cộng tác, nơi phản hồi ngắn, ngữ cảnh chung và khả năng theo dõi luồng thảo luận có ích. Với thông tin trang trọng, giao tiếp bên ngoài hoặc nội dung cần lưu vết theo chuẩn riêng, email vẫn có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Không có một công cụ duy nhất tốt cho mọi loại thông điệp. Từ đó, phần hướng dẫn sử dụng hiệu quả cần đi cùng phép lịch sự số. Người dùng nên chú ý văn hóa tổ chức, giữ thông điệp đủ rõ nhưng không quá hình thức và dùng các phản hồi ngắn khi chỉ cần xác nhận đã nhận việc. Cuốn sách không biến Teams thành lời giải cho mọi vấn đề phối hợp. Nó giúp người đọc dùng đúng các khả năng của nền tảng, đồng thời hình thành thói quen giao tiếp ít gây nhiễu hơn. Kết luận, Teach Yourself Virtually Microsoft Teams phù hợp nhất với người dùng Microsoft 365 ở cấp độ cơ bản đến trung cấp như nhân viên văn phòng, thành viên dự án, người mới làm việc từ xa hoặc người cần chuyển từ email và họp truyền thống sang môi trường cộng tác theo nhóm. Cuốn sách cũng hữu ích cho người hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình triển khai Teams bởi cấu trúc minh họa giúp họ nhanh chóng chỉ ra thao tác cần thiết mà không phải diễn giải kỹ thuật quá dài. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng rút ngắn thời gian làm quen với giao diện. Người đọc có thể dùng nó để giải quyết các nhu cầu cụ thể từ trò chuyện và làm việc trong nhóm đến họp và xử lý tệp. Đồng thời, phần nội dung về quan hệ giữa Teams với OneDrive, SharePoint và các dịch vụ Microsoft 365 giúp họ không nhìn công cụ một cách rời rạc. Đây là nền tảng cần thiết để cộng tác tài liệu đúng nơi và giữ thông tin gắn với bối cảnh công việc. So với các sách Teams thiên về quản trị, bảo mật, PowerShell, tích hợp ứng dụng hoặc vận hành ở quy mô doanh nghiệp, cuốn này nổi bật nhờ định vị rõ ràng cho người dùng cuối. Điểm khác biệt không phải là chiều sâu kỹ thuật, mà là cách chuyển các thao tác phổ biến thành hướng dẫn nhìn thấy được và làm theo được. Vì Teams thay đổi theo thời gian, một số chi tiết giao diện có thể không còn hoàn toàn giống hiện tại. Dù vậy, cuốn sách vẫn có giá trị như tài liệu nhập môn và tra cứu trực quan về các quy trình cộng tác cốt lõi. Nếu bạn muốn ủng hộ Matt Wade, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!